đọng mãi trong lòng. Quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện, chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con, hãy yêu từ tấm lòng nhân. Bao nhiêu âu lo vướng mang ngày qua, nay nghe những câu thầy khuyên nhẹ nhàng qua đi ưu tư. Con tim hân hoan chứa tràn tình thương, uyên ương sống trong niềm tin, chọn đời yêu trong chánh tâm. Lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo, dù trước hay sau viên lòng trong chánh niệm. Họ hàng hai bên mến thương, nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hào
Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, hôm nay ngày 8 tháng 2 năm Nhâm Thìn, đệ tử chúng con có duyên sự xin đê đầu cảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, thật là một sự nhân duyên lớn đến với gia đình nội ngoại của chúng con, được sự hứa cả của Hòa thượng Chứng Minh tại chùa Phúc Duyên đã nhận lời thỉnh cầu về tại mái chùa đình quán thân thương này để ban trao đôi dòng pháp nhũ cho đôi trẻ Duy Đức và Diệu Linh, tác hợp lương duyên để đôi trẻ tự tin hơn khi bước vào đời sống tình duyên đôi lứa. Vào giờ này, đạo tràng nghiêm tịnh, bảo điện uy hùng, chúng con kiếng thỉnh Hòa thượng Chứng Minh, pháp sư và chư tôn Đức Tăng Ni, Quan Lâm Niêm Hương, bạch Phật trao cho chúng con những dòng sữa pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài Quang Lâm đạo tràng. Nam mô Chứng Minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
thiên trang thiên thầy chúng sinh nghiệp cầu trần biển nhập đề lửa tàn giới ca trong vô sự thực siêu luân tùy văn tay tùy trần cực diệu pháp thân trần bất nhiễm trần phạt tạ tự kỷ quyến trừ nội ngoài đàn định đàn trang giải khô mộc nhi tạp dương chân kiến huệ lam nhi thần tình đồ sở về đạo nội ngoài trung gian vô trượt về thân phàm
Yeah. Ah.
đất vô lượng, nguyện cầu pháp giới chúng sanh tịnh như vô tịnh tề tăng Phật đạo.
Những người thân yêu.
bạn bè, mọi người và muôn loài đang có mặt ở trong trái tim của một người thôi. Thở vào và thở ra, chúng tôi ý thức rất rõ, chúng tôi chăm sóc trái tim này thật dễ thương, để trái tim này có thể kế thừa được những gì tốt đẹp, cao quý và giá trị tinh thần quý báu mà tổ tiên ông bà nội ngoại cha mẹ của chúng tôi đã trao lại cho chúng tôi đến hôm nay. Để chúng tôi nhìn lên không hổ thẹn với trời cao, nhìn xuống không hổ thẹn với lòng đất, nhìn về phía trước không hổ thẹn với các bậc tiền nhân, nhìn về phía sau không hổ thẹn với những thế hệ con cháu tương lai, nhìn cả bốn phía không hổ thẹn với tất cả bạn bè, mọi người và muôn loài. Xin đặt giọng ngồi với tư thế thoải mái để nghe pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8/2 năm Nhâm Thìn, tức là ngày 29/2/2012, tại chùa Đình Quán, huyện Từ Liêm, thủ đô Hà Nội, hai gia đình Phật tử Vũ Duy Lộc, Trần Thị Xuân, Đoàn Chí Minh, Tạ Thị Hồng Ánh đã tiến hành tổ chức lễ hàng thuận cho con trai của mình là Vũ Duy Đức Pháp Chân Nhuận Đạt Quang, con gái Đoàn Diệu Linh Pháp Chân Nhuận Thành Tâm. Đây là ngày lễ trọng đại, bởi vì ngày lễ này có nội dung kế thừa dòng dõi huyết thống và dòng dõi tâm linh của mình. Nó trọng đại là bởi vì sự kế thừa này không phải là sự kế thừa đơn thuần, mà là sự kế thừa dựa trên nền tảng tâm linh là Phật Pháp Tăng để trao dồi phước đức và trí tuệ ngàn đời. Mà bài pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến hai Phật tử Vũ Duy Lập, Vũ Duy Đức Pháp Chân Nhuận Đạt Quang, Đoàn Chí Minh, Đoàn Diệu Linh Pháp Chân Nhuận Thành Tâm, cũng như tất cả quý vị bà con thân Phật, bạn bè xa gần. Với bài pháp thoại ta đã từng có mặt trong nhau, thưa tất cả quý vị, ở đời có bốn trường hợp làm vợ chồng với nhau. Trường hợp thứ nhất, chồng có phước đức mà vợ không có phước đức. Chồng có phước đức mà vợ không có phước đức thì người vợ không thừa hưởng được phước đức của chồng. Và vì không thừa hưởng được phước đức của chồng cho nên làm cho phước đức của chồng làm cho cái danh dự của gia đình chồng bị xói mòn. Trường hợp thứ hai là người vợ có phước đức mà người chồng không có phước đức. Người chồng không có phước đức sẽ không kế thừa được phước đức của người vợ, và vì vậy mà đã làm cho phước đức của gia đình mình và phước đức của gia đình vợ bị xói mòn. Trường hợp thứ ba là người chồng có phước đức và người vợ không có phước đức. Người chồng có phước đức và người vợ cũng có phúc đức, hai phúc đức đó gặp nhau tạo nên cái vinh dự lớn lao cho gia đình của hai phía, cho dòng họ cả hai phía, và từ đó sinh con nở cháu, kế thừa được sự cao đẹp của tổ tiên ông bà nội ngoại của mình, và đem lại vinh dự rất lớn không những cho gia đình mình, không những cho dòng họ của mình, không những cho quê hương xứ sở của mình, mà cả có thế giới con người. Trường hợp thứ tư, người chồng không có phước đức, người vợ cũng không có phước đức, nhưng vẫn làm vợ làm chồng với nhau, tạo ra oan thiên đau khổ cho nhau. Làm vợ làm chồng như thế không nhận sự phước đức của bản thân mình bị xói mòn, mà phước đức gia đình dòng họ cũng bị xói mòn. Và làm vợ làm chồng như thế sinh con nở cháu thì con cháu đó sẽ bơ vơ lạc lõng, không nơi nương tựa, không chỗ cậy mình, và trở thành gánh nặng cho dòng họ, cho quê hương xứ sở và cho cả thế giới con người. Vậy trong giờ phút này đây, hai đệ tử Vũ Duy Đức, Pháp Danh Nhuận Khả Quan, Đoàn Diệu Linh, Pháp Danh Nhuận Thẳng Tâm, nhắm mắt lại, thở thật sâu để thấy rằng hai chúng mình đi tới với nhau thuộc hàng người nào trong bốn hàng người mà tôi vừa trình bày. Chắc chắn là hai đệ tử phải tự nhủ với chính mình rằng mình phải là người có phước đức và phải là người biết nuôi dưỡng phước đức để mình xứng đáng làm vợ làm chồng với nhau. Và hai vị cũng phải vui mừng rằng chính mình có phước đức mới diễn ra một buổi lễ có ý nghĩa cao quý như thế này. Ở thủ đô Hà Nội, ở khắp cả đất nước Việt Nam, không phải ai cũng có được phước báo này. Phước báo này chỉ xảy ra đến trên đầu ngón tay. Vì vậy mà hai đệ tử phải vui sướng, vinh dự và giữ gìn cái phước báo này như giữ gìn trái tim của mình. Phải giữ gìn phước báo này như người mù mà được mắt sáng phải giữ đôi mắt sáng, nhưng người nghèo mà được châu bảo không bao giờ để châu bảo mình gì. Hai đệ tử làm được như thế thì mới xứng đáng là con trai con gái của cha và mẹ, con dâu con rể của ông gia và bà gia, là con cháu ở trong dòng họ Vũ và họ Đoàn, ở trong dòng họ Trần và họ Tài. và mới xứng đáng là con chiếc của đất nước có nền văn hiến hơn 4.000 năm và có tạo phật đại gia hơn 2.000 năm, có thể kế thừa những gì tốt đẹp cao quý đó của tổ tiên chúng ta, của dòng họ chúng ta, của hồ thiên sông núi chúng ta. Kế thừa được như vậy, phước đức sẽ tăng lên, tai họa sẽ tiêu trừ, phước báo, phước lộc và phước thọ sẽ đến với mình, không những chỉ đời này mà còn muôn đời về sau. Cha mẹ của quý vị không nhận sinh quý vị ra bằng xương bằng thịt, nuôi quý vị lớn lên bằng cơm ăn áo mặc, bằng tiêu nghiệp, bằng danh lợi thế gian, mà còn nuôi quý vị đến mặt đất hạnh của mình. Những người cha người mẹ thông minh cái việc nuôi con bằng chính đất hạnh, cho nên tổ tiên Việt Nam có nói: người trồng cái hạt người chơi, ta trồng cái đức để đời con ăn. Cho nên con cái phải nhờ phúc đức của cha mẹ, cháu chắc phải nhờ phúc đức của tổ tiên. Ngày hôm nay hai đệ tử tới với nhau làm vợ chồng, ngày mai quý vị sẽ lên cương vị làm cha làm mẹ, còn một thời gian sau quý vị sẽ lên cương vị ông nội bà nội ông ngoại. Cứ như thế mà mình lên những địa vị cao quý ở trong thân phận. Cho nên quý vị phải tu tập thực hiện những điều tốt đẹp ngay trong giờ phút này. Nếu giờ phút này chúng ta không có những điều tốt đẹp, những căn bản của phước đức, thì tương lai bản thân ta lấy gì cày nhờ nương tựa? Thì tương lai con cháu của chúng ta lấy gì để cày nhờ nương tựa mà hoa trái phước đức không dòng họ ta có thể sinh sôi nảy nở? Để nuôi dưỡng phước đức, hai đệ tử thì thật tâm nắm chiếc liềm sát đây. Chiếc liềm thứ nhất là ta đã từng có mặt trong nhau. Trong đời sống vợ chồng, mình gặp nhau không phải chỉ mới có mặt một đời, mà chúng ta đã có mặt với nhau nhiều đời. Và nhiều đời có thể đã từng làm vợ chồng với nhau, có thể đã từng làm bạn bè với nhau, cũng đã từng thi ân cho nhau và cũng đã từng gây oán cho nhau. Nếu thi ân cho nhau thì ta tiếp tục gặp nhau để giúp nhau hạnh phúc, đã từng gây oán cho nhau thì ta gặp nhau để tạo ra những khổ đau cho nhau. Điều đó hai đệ tử phải chiêm nghiệm thật sâu sắc để thấy những người thân yêu trong gia đình của mình, những người lớn ở trong xã hội, để rút tỉa ra những cái phẩm chất cho cuộc sống của chính mình. Ta đã từng có mặt trong nhau chứ không phải có mặt với nhau. Vợ phải có mặt trong chồng và chồng phải có mặt trong vợ. Có như vậy chúng ta mới có khả năng tạo ra hạnh phúc với nhau. Cái danh dự của chồng chính là danh dự của vợ, và danh dự của vợ chính là danh dự của chồng. Cho nên người chồng giữ tiết thành là vì danh dự của bà vợ, và bà vợ giữ tiết thành là vì danh dự của người chồng. Người chồng bị thương tổn chính là người vợ bị tổn thương. Danh dự của người vợ bị tổn thương chính là danh dự của người chồng còn bị tổn thương. Cha mẹ bị tổn thương thì con cái còn bị tổn thương. Đây là điều mà hai đệ tử phải lưu ý để thực tập. Phải thực tập rằng ta luôn luôn có mặt trong nhau, hạnh phúc ta cũng có mặt trong nhau, đau khổ ta cũng có mặt trong nhau, danh dự ta cũng có mặt trong nhau, mà tội nhân ta cũng có mặt trong nhau. Bởi vì ta đã có mặt trong nhau rồi thì ta phải đi thích những điều đó để ta luôn luôn nói những điều tốt đẹp cho nhau, ta luôn luôn có những hành sự tốt đẹp cho nhau, và ta luôn luôn nghĩ về nhau những gì tốt đẹp. Chức liệu thứ hai là phải thật tâm để tôn trọng và bảo vệ sự sống của nhau. Chồng có sự sống từ nhân duyên của mình, vợ có sự sống gắn liền từ cái nhân duyên nghiệp báo của mình. Cho nên người chồng phải biết tôn trọng nhân duyên nghiệp báo của bà vợ để giúp vợ thăng hoa trong nhân duyên nghiệp báo ấy, và người vợ phải biết nhân duyên nghiệp báo của người chồng, hoàn cảnh của người chồng để giúp người chồng thăng hoa trong nhân duyên nghiệp báo ấy. Đó là đời sống vợ chồng thông minh, và thông minh chúng ta mới hiện tại hạnh phúc, và thông minh chúng ta mới bảo vệ được sự sống cho nhau. Cho nên trong đời sống vợ chồng chúng ta phải được tôn trọng và bảo vệ sự sống cho nhau. Sự sống của vợ chính là sự sống của chồng, và sự sống của chồng chính là sự sống của vợ. Người vợ biết tôn trọng chồng chính là mình đã tôn trọng phẩm giá của mình, và người chồng biết tôn trọng vợ cũng chính là mình đã tôn trọng phẩm giá của mình. Đây là điều mà hai đệ tử phải thực tập. Thứ ba là phải thực tập hạnh phúc giao thoa. Hạnh phúc nửa đôi là hạnh phúc giao thoa, mà không phải là hạnh phúc phúc đơn một. Trong con người chúng ta, nếu ngạo bộ của bạn cầu hạ thì thương tích, thì nửa thân ở bên trái bị tê liệt, bị tổn thương. Nếu ngạo bộ của nạp cầu phải bị thương tích, cầu trái bị thương tích, thì nửa thân ở bên trái bị tê liệt. Vì vậy hạnh phúc của vợ chồng là hạnh phúc giao thoa, tay trái thì yểm trợ tay phải, và tay phải thì yểm trợ tay trái, để có thân thể hoàn hảo. Vì vậy mà hai con phải việc chăm sóc, không những chăm sóc gia đình của mình, mà còn phải việc chăm sóc gia đình của chồng hay gia đình của vợ. Người chồng muốn vợ thương mình, muốn gia đình của vợ quý mình, thì mình phải sống hết lòng với vợ và tôn trọng ông gia bà gia của mình hết lòng hết dạ, thì vợ mới làm với chồng, vợ mới lòng với gia đình chồng. Và người vợ muốn mình có danh dự, một cha mẹ mình có danh dự, mình làm dâu mình phải hết lòng với ông gia và gia của mình, mình làm vợ mình phải hết lòng với chồng của mình, thì cái hạnh phúc của mình mới được bảo đảm. Đó gọi là hạnh phúc giao thoa, và đó gọi là hạnh phúc được bảo chứng trong đời sống vợ chồng. Nếu người vợ mình thiếu thông minh, mình chỉ lo chăm sóc bên gia đình mình thôi, còn bên gia đình chồng mình không quan tâm, hoặc là người chồng mình chỉ chăm sóc bên gia đình mình thôi, còn gia đình vợ mình không chăm sóc, hạnh phúc làm gì có trong đời sống hạnh phúc nữa đâu. Cho nên người chồng thông minh phải biết chăm sóc vợ và chăm sóc gia đình vợ, và người vợ thông minh phải biết chăm sóc chồng và chăm sóc gia đình chồng. Đó là hạnh phúc giao thoa. Ta không thật tập biệt điều đó thì hạnh phúc nửa đôi chỉ là sự mơ ước, chỉ là sự nguyện cầu vô ích, không bao giờ trở thành hiện thực cho chúng ta đâu. Điều thứ tư là phải thật tập để giúp nhau có tự do. Thực thường người ta nói đời sống vợ chồng là ràng buộc, nhưng mà cái nhìn của Phật pháp không phải thế.
cái nhìn của Phật giáo là vợ chồng khi tới với nhau để giúp nhau, có tình nhau. Mình sống một mình, mình có tự do mặt này nhưng mà không có tự do mặt kia. Bây giờ đời sống vợ chồng mình bị ràng buộc, cho nên mình như mất đi tự do của cá nhân. Nhưng mình biết giúp nhau thì mình sẽ có tự do của hai người và có tự do của gia đình mình. Bởi vì ở đời không ai một mình mà tồn tại được, và không ai từ trên trời cao mà rớt xuống để làm người, và không ai từ dưới đất vọt lên để làm người. Mà chúng ta là người phải sinh ra từ cha ta, từ mẹ ta. Cho nên ta phải đi tới với nhau để giúp nhau có tự do và giúp nhau đứng dậy từ cái cuộc sống hề lụy của trần gian này. Giúp nhau bằng cách nào? Khi chồng mình nói giận, người vợ phải giữ chồng cạnh để lấy bớt cái giận ở cái tâm người chồng ra khỏi tâm của người chồng mình, để người chồng mình có tự do. Và khi người vợ nói giận thì người chồng phải trầm tĩnh để lấy cái sự nôn giận ở cái tâm người vợ ra khỏi tâm của bà, để giúp bà có tự do. Và khi bà vợ có tự do, người chồng có tự do từ những phiền não, từ những hệ lụy như thế, thì hai chúng ta đều có tự do và an lạc ở trong mái ấm gia đình. Vì vậy mà trong đời sống vợ chồng, dưới cái nhìn của Phật giáo, ta đi tới với nhau để giúp nhau có tự do. Gánh một gánh nặng một người gánh không nổi, cho nên phải hai người giúp nhau gánh để đi tới mục tiêu. Đó là ý nghĩa của đời sống vợ chồng. Thứ điều thứ năm, dưới cái nhìn Phật giáo, vợ chồng không phải là sở hữu của ái nghiệp, mà là thiền hữu tri thức của nhau cho nhau, để giúp nhau tiến bộ, giúp nhau thăng hoa, giúp nhau tạo hấp dẫn đất đời này và đời sau. Nếu vợ chồng chỉ là sở hữu của ái nghiệp thì nhất định không có đời sống vợ chồng nào là có hạnh phúc cả. Nhưng mà vợ chồng không phải là sở hữu của ái nghiệp, mà là thiền hữu tri thức của nhau và cho nhau, thì khi trẻ hay khi già hay khi đã qua đời rồi thì ta vẫn có hạnh phúc, ta vẫn giúp nhau thăng hoa được và ta bổ sung cho nhau. Bởi vì người chồng, người ông, cái hiểu biết bị hạn chế ở cái lạc phần người ông, mà không xuyên suốt được cái hiểu biết về người nữ, về người đàn bà. Còn người đàn bà chỉ là đàn bà, cho nên hiểu được những cái gì của đàn bà mà không hiểu hết cái của đàn ông. Cái tâm trạng, cái ý chí, cái sở trường, cái khí lực của người đàn ông không hiểu hết thì làm sao mà hành xử trọn vẹn. Mà cuộc sống thì không thể chỉ có đàn ông, mà không phải chỉ có đàn bà. Cuộc sống là phải có cả đàn ông và đàn bà. Trong gia đình không phải chỉ có con vợ mà phải có con chồng, không phải chỉ có con chồng mà phải có con vợ, mà không phải chỉ có vợ chồng mà phải có con cái, có cha mẹ, có anh em. Cho nên vợ chồng mình phải luôn luôn hỗ trợ giúp nhau. Chúng ta làm thiền trí thức để giúp nhau. Và không ai tự cho mình là người hiểu hết toàn bộ của cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải giúp nhau hiểu biết, giúp nhau học hỏi để thăng hoa cuộc sống. Vì vậy mà đời sống vợ chồng đến với nhau không phải là sở hữu của ái nghiệp, mà tới với nhau là để làm thiền hữu trí thức giúp nhau thăng hoa từ đời sống bản thân, đời sống gia đình, đời sống xã hội. Không những thăng hoa đời này mà còn thăng hoa cả đời sau. Bất cứ sinh ra ở đâu, ở thế giới nào, chúng ta cũng lập vợ lập chồng với nhau trong ý nghĩa thiền hữu trí thức và thăng hoa. Ngài đã chân lý học như thế. Ai đệ tử có thực tập được không? Được không?
Dạ có ạ.
Nếu được thì chính là chúng ta phải trở thành các cặp vợ chồng có phước đức, vợ cũng có phước đức và chồng cũng có phước đức. Chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu phước đức mặt nào thì chúng ta nỗ lực bổ sung, tạo ra phước đức đó để cuộc sống cho nhau. Cho nên trong đời sống này chúng ta phải luôn luôn học tập để cuộc sống vượt lên cho nhau, học tập để cuộc sống hiểu biết cho nhau, và chúng ta phải có tâm hiểu biết lớn để giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Như vậy là hai đề từ Bùi Duy Đức Phạm Thanh Đường Đạo Quang, Đoàn Diệu Linh Phạm Thanh Đường Thẳng Tâm đã nhận lấy được năm tiết liệu thân tâm để tạo ra phước đức cho bản thân, cho vợ chồng, cho gia đình, cho nhà họ và xã hội, cho đời này và đời sau và sau. Phước đức đó sẽ được nuôi dưỡng trên nền tảng tam bảo. Nếu có tam bảo thì chúng ta đời sống vợ chồng chỉ ngang với đời sống của phụ nữ. Cho nên nhờ có tam bảo mà chúng ta thăng hoa đời sống vợ chồng vượt lên cao hơn đời sống phụ nữ để có thể gia nhập vào dòng dõi của Đức Phật, của các vị Bồ Tát và chư Phật. Vì vậy mà hai đệ tử thì phải tâm quy tam bảo, quy thật. Bởi vì Phật phải đánh giá bộ hoàn toàn đầy đủ cả trí tuệ và tự nhiên. Quy pháp là giáo pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy. Giáo pháp đó có khả năng gỡ thường và tạo ra phước đức cho con người đời này và đời sau. Và quy tăng, bởi vì tăng là biểu tượng cho Phật và pháp, còn nội dung của sự hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên phải nương tựa Phật Pháp Tăng để nuôi dưỡng phước đức của mình và làm cho phước đức của mình lớn rộng trong khoảng không gian và lớn rộng trong khoảng thời gian. Vì vậy mà hai đệ tử phát tâm quy tam bảo làm đề tài để cho hoa cảnh hạnh phúc tình yêu của mình được lớn lên và có được cái hương thơm, có được vị ngọt. Chắp tay lại và thế này: đệ tử chúng con quy Phật, đệ tử chúng con quy pháp, đệ tử chúng con quy tăng, đệ tử chúng con quy Phật, nguyện đời đời niệm niệm không quy trời thần quy vật, đệ tử chúng con quy pháp, nguyện đời đời niệm niệm không quy ngoại đạo và giáo, đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy tăng,
quy tăng
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy bề bạn xấu ác,
không quy bề bạn xấu ác,
đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Phật,
đã quy Phật,
đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy pháp,
đã quy pháp,
đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Phật,
đã quy tăng.
Là chúng để nuôi dưỡng và quy được lớn mạnh thì hai đệ tử phải phát tâm sám hối để cho tất cả tội lỗi của mình trong quá khứ và tiêu trừ, và tội lỗi trong hiện tại cũng bị hủy diệt và phước đức tăng lên. Phước đức tăng lên là từ nơi cái việc quay về rửa sạch tâm mình, rửa sạch lời nói của mình và rửa sạch những thành sự của mình. Cho nên phải nói thật thành: đệ tử chúng con đã từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay thân làm điều ác, miệng
nói lời ác,
tâm nghĩ điều ác, điều do tham sân si, từ cái thân miệng ý mà phát sinh ra. Đệ tử chúng con ngày nay được ngôi tam bảo, chí thân xã hội,
chí phật chủ.
Hai đệ tử quy mê sau khi đã phát tâm thọ pháp quy và xã hội để ba điểm thanh tịnh rồi, rõ ràng là phước đức của tất cả quý vị giờ phút này lớn mạnh. Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên Long Thần đang nhìn quý vị mỉm cười và tạ dương. Hạnh phúc thay ở cái thế giới ta bà này, ở cái cõi diêm phù đề này, ở cái đất nước Việt Nam này, ở cái thủ đô Hà Nội này, ở nơi đạo tràng chùa Định Quán này, cũng có con người thật dễ thương, việc nuôi dưỡng và trong đồ dồi hưởng đức cho chính bản thân đời này và đời sau, và việc nuôi dưỡng những điều tốt đẹp để báo đáp công ơn tổ tiên cha mẹ, và khởi tâm từ bi đối với mọi người muôn loài, thật hưởng đức cho hai điện tử thượng phật đức cho những vật làm cha mẹ sinh ra những người con thế, thật phước đức cho dòng họ tổ tiên nào đã có những người con trai con gái như thế. Vậy xin tất cả quý vị, nhất là hai đệ tử Phật Tâm Thọ Trì năm giới pháp để bảo kiểm cho cái phước đức của mình, để bảo kiểm cho hạnh phúc của mình. Giới pháp thứ nhất là không có sẵn sàng, có gì được không? Giới pháp thứ hai là không có trộm cắp, có gì được không? Giới pháp thứ ba là không được tà hành, có gì được không? Giới pháp thứ tư là không được nói láo, có gì được không? Giới pháp thứ năm là không có uống rượu say sưa, có gì được không? Vì là hai đệ tử thương mình, Đức Phật dạy thế nào là trong đời một người có hạnh phúc, một người có phước đức, một người có phước đức và hạnh phúc, người đó sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín và trí tuệ. Ở trong đời ai có được năm chất liệu sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín và trí tuệ, người đó là người có phước đức, người đó là người có hạnh phúc nhất trên đời. Năm chất liệu đó ta xin ai và ai có quyền cho chúng ta? Ta mua ở đâu và ai có quyền bán cho chúng ta? Không ai có thẩm quyền cho chúng ta, không ai có thẩm quyền bán cho chúng ta, và không ai có thẩm quyền bán điều đó cho chúng ta. Chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta có được là do chúng ta giữ giới không sát sanh, cho nên chúng ta được sống lâu. Nhưng không sát sanh thì quả sẽ sống lâu, nhưng không trộm cắp thì quả sẽ giàu có, nhưng không tà hành thì quả sẽ đẹp đẽ đoan như, nhưng không nói láo thì quả sẽ có uy tín lệnh lệnh, và nhân không uống rượu say sưa thì quả sẽ diễn sinh sự hiểu biết trí tuệ. Như vậy muốn có những điều tốt đẹp đó, chỉ có quy Phật Pháp Tăng và những năm giới pháp này thì tất cả những gì tốt đẹp đó sẽ có với tất cả quý vị trong hiện tại, và sẽ có với quý vị trong tương lai, sẽ có với quý vị đời này, và sẽ có một quý vị đời sau, nhớ không? Và nhân đây thầy đặt cho hai đệ tử pháp chân Vũ Duy Đức pháp chân Nhuận Đạo Quan, nhuận là thâm nhuận, đạo là đạo lý, là con đường, quan là ánh sáng. Người đệ tử Phật quy Phật pháp tăng và giữ giới là pháp nguyện thì người đó thâm nhuận ánh sáng của đạo lý giác ngộ và sống mãi ở trong đạo lý đó, nhớ không? Nhớ tin dùng đạo quan không? Và đoàn điều lên thầy trao cho con là pháp danh nhuận thanh tâm, nhuận là thâm nhuận, thanh là thanh hạnh, và tâm là tấm lòng. Người đệ tử Phật thọ trì pháp tăng quy ngũ giới thấm nhuần cái tâm của thành, mà tâm của bậc thánh tâm từ bi hỷ xả, tâm bao dung độ lượng, tâm quên mình vì người, ta sẽ thành Phật tâm đó thì bản thân ta sẽ có hạnh phúc. Và ta ở đâu là ta có thể hiện đạt được hạnh phúc tới đó. Ta liên hệ với ai là ta sẽ chia sẻ sự hạnh phúc cho một người ta liên hệ. Hiểu không? Nhớ không? Thà nát thân mạng này chứ không bao giờ quên đi những gì mà mình đã có được trong giờ phút này khi làm đệ tử của Phật. Hiểu không? Như vậy có hạnh phúc, có may mắn theo hai đệ tử, phải không? Và bây giờ cha mẹ của hai đệ tử là anh Bùi Duy Lộc, chị Trần Thị Xuân, anh Đoàn Chí Minh và chị Tạ Thị Hồng Anh đến dậy. Quý vị đến dậy và lên đến cái này đối diện nhau. Duy Lộc và Diệu Linh hai con quỳ xuống, hai con chắp tay lại và nói theo thầy: kính bạch Tam Bảo chứng minh, hôm nay là ngày 8/2 năm Nhâm Thìn, tức là ngày 29/2/2012. Tại chùa Đình Quán, thủ đô Hà Nội. Chúng con xin phép cha mẹ chúng con,
cho chúng con đi tới với nhau
để thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi.
Chúng con biết rằng
cha mẹ đã sinh ra hai con, đã nuôi lớn hai con, không những về vật chất,
mà còn về tinh thần.
Ngày nay, ba mẹ của chúng con đã tạo điều kiện cho chúng con đi tới với nhau,
ở trong ánh sáng chánh pháp.
Công ơn ấy,
chúng con không thể nào chia tạ cho hết.
Giờ phút này,
xin cho hai con
được lạy ba mẹ hai lạy,
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của hai con.
Hai con đứng dậy, nghe thầy sướng mới bắt đầu lại. Hai con đứng dậy, theo dõi hơi thở. Khi thầy sướng và thầy tiếng chuông thì hai đứa con mới từ từ lại xuống. Và khi mà lại xuống thì nghĩ đến công lao của cha mẹ và đưa công lao đó sáng lên trong cái ý thức của mình.
Vì cảm mến công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ mà chúng con phát nguyện đi tới với nhau để thành lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Trong giờ phút này trước ngôi Tam Bảo, trước thiền tiền chúng tăng, trước bà con nội ngoài hai phía, chúng con chỉ thành đảnh lễ cha mẹ hiền thiên của chúng con hãy lại để tỏ lòng biết ơn một cách sâu sắc ơn giáo dưỡng sinh mẹ thân.
Người con trai thì dâng hoa cho cha mẹ vợ, và người con gái thì dâng hoa cho cha mẹ chồng.
Làm trọng,
làm từ từ đó. Hai trước khi dâng hoa, hai đứa con đối diện nhau, vái nhau một cái, vái nhau một cái, vái nhau xuống, người đi tới bên con trai thì dâng hoa cho cha mẹ vợ, và bên gái thì dâng hoa cho cha mẹ chồng. Chắp tay vái, nhưng mà chắp tay vái. Rồi bây giờ hai con quỳ xuống. Đại diện cha mẹ của hai cháu có lời dạy cho hai cháu trong giờ phút này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Giáo Chủ Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Chứng Minh. Đội ơn Hòa Thượng Thái Hạ Hòa Chứng Minh Pháp Sư. Đội ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cho các con của chúng tôi đôi dòng pháp rũ nuôi dưỡng hạnh phúc trăm năm, trao cho các con năm viên ngọc minh châu tươi sáng nhất làm hành trang trong cuộc sống tình nghĩa vợ chồng, con thạo dấu hiền. Các con hãy chăm chút mãi mài rũa cho năm viên ngọc này mãi mãi tươi sáng, để xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, kính hiếu cha mẹ, tâm đạo mở mang. Bố mẹ có đôi lời nhắn nhủ hai con. Con trai, Phật làm chồng phải cố gắng rèn luyện cho xứng đáng một đấng nam nhi. Đối với con gái, Phật làm vợ thì cần phải mở rộng tấm lòng khoan dung độ lượng vị tha, và thấm hiểu sâu sắc chứng nhẫn để giữ gìn hạnh phúc gia đình của dòng họ. Chỉ thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn các tăng ni, kính thưa quan khách nội ngoại thân hữu trong đạo tràng có mặt ngày hôm nay, thật diễm vui thay gia đình của con đã có tình thương nơi Tam Bảo để trở về trong mái chùa đỉnh quán này. Hôm nay con là đoàn Chí Minh, có bảy lời nhắn nhủ con gái con là đoàn Diệu Đi trước khi về nhà chồng. Này con gái, bản thân cha mẹ sinh ra con rất biết tâm tình của con. Nay các con nên duyên vợ chồng, hãy lắng nghe những điều bạch thầy dạy bảo. Bố mẹ sinh ra con nhưng không có duyên ở cạnh chăm nom nuôi dạy, nhưng được bà ngoại bà nội chăm sóc, các cô dì chú bác trong nội ngoại gia đình dạy bảo đến hôm nay đã trưởng thành khôn lớn. Hơn nó con không được quên bố mẹ, mong con về, mong con bước vào cuộc sống vợ chồng luôn luôn có tình yêu để vượt qua con đường đầy thử thách và gian khổ, rồi từ đó con sẽ thấm nhuần đạo lý làm vợ trong sự hoan hỉ, và quan trọng hơn là nghĩa đạo hiếu với gia đình và cả hai họ. Này con, bước vào cuộc sống gia đình như đến con thuyền ra biển, khó khăn trùng khơi, gian nan vất vả, nói điều gì con cũng phải đắn đo suy nghĩ, làm việc gì cũng phải ngó trước châu sau, sao cho trên thuận dưới hòa. Nếu con làm được như vậy cũng là đã báo hiếu một phần với bố mẹ và những người nuôi dạy con trưởng thành. Hôm nay dưới mái chùa Đình Quán trang nghiêm, trước sự chứng kiến của Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Sư, các chư tôn đức tăng ni và họ hàng nội ngoại, bổ cầu mong con nhập tâm những điều bạch thầy dạy bảo, những điều bố dặn dò trong sự hoan hỷ và niềm tin nơi tam bảo. Chúng con thành tâm đánh lễ chủ mười phương, đánh lễ quy y ngài tam bảo. Nam mô chứng minh sự Bồ Tát Ma Ha Tát.
Này hai con Duy Đức và Diệu Linh, hai con đã được cha mẹ của hai con dặn dò hướng dẫn và cho phép hai con đi tới với nhau một cách hợp pháp, trong đạo lý nhà người, trong đạo lý của gia phong và trong đạo lý của tâm linh. Nhưng hạnh phúc của hai con trong đời sống vợ chồng tùy thuộc vào tâm tình của hai con rất nhiều, tùy thuộc vào nghĩa thẳng của hai con rất nhiều. Cho nên trong đời sống vợ chồng, vợ được tôn trọng chồng, chồng được tôn trọng vợ, thì hạnh phúc mới có. Vì vậy hai con trở về và thể hiện sự tương kính, tương thuận, tương ái trong đời sống vợ chồng. Hai con hãy lại nhau lại để ta và chứng minh, để chư tăng hiện tiền chứng minh, cha mẹ dòng họ người ngoài của hai vị chứng minh cho sự tương ái, tương tình, tương thuận của hai con trong đời sống vợ chồng. Hai con đứng đối diện nhau, nghe thầy xuống và thầy tình thủy xuân thì hai con mới từ từ lại xuống.
Vì cảm mến công an của tổ tiên ông bà nội ngoại dòng họ hai phía, kế thừa huyết thống dòng dõi của cha mẹ mà chúng con hai người đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc giữa đôi và để nuôi dưỡng phước đức đó. Này trước ngôi tam bảo, trước hiền tiền chúng tăng, trước cha mẹ dòng họ nội ngoài hai thiên, hai chúng con chỉ thành người nhau một lạy để tỏ lòng thương kính, thương thuận, thương ai trong đạo lý làm vợ làm chung với nhau. Này hai con Duy Đức và Diệu Linh quý mến, hai con phải biết rằng là đời làm tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng hay tổng giám đốc là khó, nhưng không khó bằng làm vợ làm chồng. Người con trai mà làm chồng là khó nhất, người con gái mà làm vợ là khó nhất. Cái khó đó các con chưa bao giờ được học. Các con có thể học làm bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, nhưng thực chất bài học làm vợ, làm chồng, làm người chưa được học một cách kỹ lưỡng. Và vì vậy cho nên trong đời sống con người ta có quyền uy, có tiền bạc, nhưng mà hạnh phúc vẫn mơ hồ đối với chúng ta. Để hạnh phúc hai con trở thành hiện thực, hai con phải luôn luôn nhớ lấy những gì thầy chia sẻ
những gì cha mẹ của hai con đã nói. Và cũng giờ phút này hai con phải tha nhân trong đời sống vợ chồng của nhau. Chồng tha nhân là tha nhân cho vợ, vợ tha nhân là tha nhân cho chồng. Mình tha nhân được như vậy, mình sẽ nuôi dưỡng được hạnh phúc của bản thân mình, của gia đình mình và dân dựng cho con cháu của mình, dân dựng cho cha mẹ, dòng họ của mình. Hai con có nhớ không? Nhớ ý. Cho nên duy đức hãy lấy chiếc nhẫn và trao cho Diệu Linh. Diệu Linh được về. Duy đức cầm cái tay của Diệu Linh và đưa đeo, đưa đeo. Thở vào, thở ra. Duy đức nói: Diệu Linh ơi,
Diệu Linh ơi,
em nhẫn,
em nhẫn
là nhẫn cho anh,
là nhẫn cho anh,
là nhẫn cho con cái của mình,
là nhẫn cho con cái của mình,
là nhẫn cho dòng họ của mình,
là nhẫn cho dòng họ của mình.
Mong em thực hành tham nhẫn nhé.
Mong em thực hành tham nhẫn nhé.
Cầm tay của Duy Đức. Thở ra, thở sâu, thở ra từ từ và nói: Này anh Duy Đức ơi, anh hãy tha nhân cho em nhé. Anh hãy tha nhân cho con cháu của mình nhé.
Anh hãy tha
nhân
cho cha mẹ tổ tiên dòng họ của mình
nhé. Chỉ có tha nhân, chúng ta mới có hạnh phúc trong đời sống nữa thôi. Chúng ta mới đem lại vinh quang cho bản thân mình,
cho gia đình mình,
cho con cháu của mình,
cho
tổ tiên ông bà dòng họ hai phía của chúng mình. Mong anh Duy Đức thân nhiệt nhé. Phải là hai nhau. Hai con quỳ xuống xem mặt cô Phan Bảo. Hai con thương mến, đây là dòng nước Cam Lồ lưu thuốc từ cái thăm tâm thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Tâm ấy thể nào không còn chấp ngã tiêu sạch, cho nên thường tạo ra sự an lạc như dòng nước Cam Lồ rưới xuống, bao nhiêu nhỏ phiền của chúng sanh cũng đều được tiêu tan hết. Vậy thầy thường thờ uy lực của Tam Bảo, thường thờ uy lực của chư vị Bồ Tát, rải được cam lồ đến đỉnh đầu của hai con, để trong đời sống vợ chồng của hai con có những nỗi bất nào, có những ói bất nào, thì hãy nhớ những giọt lực cam lồ này khiến cho những ao ói bất nào phiền của hai con lắng xuống và hạnh phúc của hai con sẽ được tái tạo bình yên. mến, thầy thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện tiền, cha mẹ và họ nội ngoại hai phía của hai con cũng như tất cả bạn bè đạo ca của hai con đã có mặt, xin tặng cho hai con món quà này sẽ như là hành trang để cho hai con sống hạnh phúc trong đời sống vợ chồng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa chủ quan khách nội ngoại thân hữu trong đạo tràng có mặt hôm nay, thật diệu phúc thay gia đình chúng con có những tình thương tam bảo để trở về trong mái chùa tịnh quán này, được sự đồng thuận của hai họ tác hợp tình duyên cho hai con Duy Đức và Diệu Linh nên duyên vợ chồng tình nghĩa trăm năm, được lời thỉnh cầu thành kính và tấm lòng hoan hỉ của Hòa Thượng Pháp Sư từ vùng Thuận Hóa cố đô phương xa đã trải tấm lòng thương vô hạn đến Thăng Long Hà Thành chấm tích quan tâm tại đạo tràng tỉnh quán uy linh này, trao truyền cho chúng con những lời vàng ý ngọc, những chất liệu trí tuệ niềm tin tam bảo, những năng lượng trong tình yêu lứa đôi để tiếp bước vào đời với một con đường trông gai và thử thách, rồi từ đó chúng con tấn nhuần đạo lý làm vợ làm chồng làm nghĩa đạo hiếu Phật hai họ. Kính bạch thầy, lời giáo dưỡng trong giây phút vừa qua, những viên ngọc minh châu tươi sáng nhất hiến tặng cho đôi trẻ Duy Đức và Diệu Linh, không những thế, chúng con là cha mẹ của hai cháu cùng nội ngoại hai bên cũng thấm được lời dạy từ ngàn xưa, để rồi chúng con cũng cần học hỏi thêm cho mình một tình yêu và tất cả chúng con phải noi theo. Hôm nay tại đây trong tình thương của hai họ đã đầy đủ tất cả những huyết thống của hai cháu Duy Đức, Diệu Linh và cũng là những người yêu quý nhất của hai cháu, hằng tâm mong mỏi cho hai con trẻ nên duyên vợ chồng thành đạt trong việc kế nghiệp của tổ tiên là hạnh phúc mà chúng con hằng mong ước. Giờ đây dưới sự chứng minh của tam bảo, chúng con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thái Hạ Hòa Đại Bất Từ Lao Quyền chấm tích phương trượng Phật đường chứng minh trang lễ. Gia đình chúng con kính chúc lên Hòa Thượng Đại Thụ Bồ Đề vững lối niềm tin cho chúng con noi gương học đạo. Chúng con đảnh lễ quý thầy quý ni trong bổn sự đã vì tình yêu đôi lứa mà nhận lời hứa đạo, do tâm cầu nguyện để buổi lễ sớm được viên dung. Chúng con kính nguyện cầu tam thế chư Phật mười phương hiện tọa đạo tràng cho chúng con niềm tin tam bảo, đôi trẻ hạnh phúc bền lâu, gia đình hai họ nội ngoại bạn bè gần xa luôn là người đệ tử Phật hiếu kính cha mẹ và hòa thuận trong hành trang phước đức xây tỉnh đạo lý. Chúng con thành tâm đảnh lễ chư Phật mười phương, đảnh lễ quý ngài tam bảo. Nam mô chứng minh Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin đại chúng đứng dậy, chúng ta hồi hướng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gia đình của cô dâu chú rể. Giờ này buổi lễ hằng thuận của hai bạn Duy Đức và Diệu Linh đã thành viên mãn, và con cung thỉnh hòa thượng, quý thầy, quý sư cô và toàn thể gia đình cùng cô dâu chú rể ra trước cửa Tam Bảo để chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng với cô dâu chú rể. Dạ, Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.